Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 509. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: Ngày 4 tháng 12 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm Đồng Sanh Chúng Thập Phổ Bồ Tát Các Đắc Nhất Môn câu thứ 9. Phổ Bửu Ký Hoa Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đắc Phổ Nhập Nhất Thiết Thế Gian Xuất Sanh Bồ Tát Vô Biên Hành Môn Giải Thoát Môn. Vị Đại Bồ Tát này cũng là nhân vật điển hình hoằng hộ chánh pháp. Thanh Lương Đại Sư nói: Nhược vô đại bi, bất nhập sanh tử, tắc bất năng xuất Bồ Tát hành môn. Như bất nhập hải, an năng đắc bửu, thử tức quá tha thành kỷ. Ý nghĩa lời chú rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Đức hiệu của Bồ Tát hiển thị sự viên mãn mà Ngài đã khí nhập. Phổ Bửu Ký Hoa Tràng. Phổ là bình đẳng, Bửu Ký Hoa Tràng. Hoa là biểu cho Bồ Tát hạnh, Tràng là biểu cho cao hiển, Bửu Ký là phước đức viên mãn. Ký cũng có ý là cao hiển. Cho nên từ trong danh hiệu hiển thị phước tuệ viên mãn của Ngài. Pháp môn mà Ngài đã tu, Phổ Nhập Nhất Thiết Thế Gian, câu này quan trọng là phổ nhập. Phổ nhập là bình đẳng nhập, là thanh tịnh nhập. Nhập Nhất Thiết Thế Gian, hay nói cách khác, chúng ta thông thường nói Nhất Thiết Thế Gian là chính pháp giới. Nếu từ trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đó là tất cả cõi đất chư Phật tận hư không biến pháp giới. Nơi nào có cảm thì Bồ Tát tự nhiên sẽ đến nơi đó để ứng hóa. Chắc chắn không có bỏ lỡ. Cho nên Phật Bồ Tát thuyết pháp Trong kinh điển thường đem nó ví như là hải triều âm. Rất giữ tín dụng. Đích thực là một phút một giây đều không thiếu. Đến lúc thì nước triều nhất định dâng lên. Thời gian triều xuống thì sẽ rút xuống đúng thời. Đó là tỷ dụ tín dụng cảm ứng của chư Phật Bồ Tát đối với chúng sanh. Đó là điều chúng ta nên học. Mặc dù hiện tiền không có năng lực này, nhưng chắc chắn có tâm lượng này, chắc chắn không có giới hạn của quốc gia. Không có giới hạn quốc gia, không có giới hạn của tộc quần, không có giới hạn của tộc loại. Tộc quần là chia từ con người, tộc loại là chia từ vạn vật, bao gồm động vật, thực vật, khoáng vật. Chắc chắn là nhất loạt đối đãi bình đẳng. Chắc chắn không có hậu bên này bạc bên kia. Đó là tâm của Phật Bồ Tát. Cho nên tâm của người ta thanh tịnh, tâm của người ta bình đẳng. Chúng ta nhất định phải học tập, phải rất chăm chỉ, rất nỗ lực để học tập. Đó chính là mở mang tâm lượng của mình. Đó là sự tu hành chân chánh. Nhập nhất thiết thế gian để làm gì? Chỉ có một chuyện thôi. Hành xuất sanh Bồ Tát vô biên hành môn. Hành này chính là hành nghiệp mà xã hội chúng ta hiện nay đã nói. Bạn đi đến thế gian này, bạn công tác ở một ngành nào, Bồ Tát đi đến thế gian này, chư Phật Như Lai cũng là như vậy. Làm việc theo ngành nghề nào? Tóm lại mà nói là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Đó là nói tóm chung. Các khoa hệ trong giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa rất nhiều. Thế gian này có đủ hết. Một dạng cũng không thiếu. Cho nên nói hành môn của Bồ Tát vô biên. Đó chính là câu thứ ba trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Pháp Môn Vô Lượng Thệ Nguyện Học. Chúng ta sẽ hỏi Bồ Tát là cùng lúc hay là có trước sau? Có thể nói cả hai là viên dung. Tại sao? chúng sanh có cảm thì Bồ Tát có ứng. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Không gian là tất cả thế giới, thời gian là quá khứ, hiện tại, vị lai ba đời. Chúng tôi nghĩ chúng sanh mười phương ba đời có cảm với Bồ Tát đại khái là vô lượng vô biên. Ứng của Bồ Tát đương nhiên cũng là vô lượng vô biên. Cảnh giới này không phải là cảnh giới của chúng ta. Đẳng giác Bồ Tát chính là Phật quả viên mãn. Ngài có năng lực này, năng hiện hiện tượng này, số lượng bằng tất cả chúng sanh. Phần trước chúng ta đã đọc qua mười phương ba đời có bao nhiêu chúng sanh. Phật với Đại Bồ Tát có thể hiện cùng lúc bấy nhiêu thân. Mỗi tôn Phật đều có năng lực này. Mỗi vị Bồ Tát Ma Ha Tát cũng có năng lực này. Cho nên nói lão thật, số lượng Phật Bồ Tát nhiều hơn chúng sanh, nhiều hơn rất nhiều. Chúng sanh số lượng không kể là nhiều. Chúng sanh vô lượng vô biên, chư Phật Bồ Tát hiện tướng là vô lượng vô biên của vô lượng vô biên. Chúng ta từ chỗ này lại nhìn nữa mới có thể thể hội được. Nhà Phật thường nói trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Thể hội được đại từ đại bi của Phật Bồ Tát rất khó tưởng tượng, không cách gì tưởng tượng. Đó là sự từ bi chân thật, không có mảy may mong cầu ở bên trong. Chắc chắn không có nói chuyện báo đền. Bạn xem người thế gian bất luận làm chuyện gì, hễ nói là nghĩ ngày đến đền trả liền. Có đền trả bao nhiêu? Ngành nghề kinh doanh thời gian bao dài mới có thể thu được đền trả? Chư Phật Bồ Tát không có. Có ý niệm này thì tâm chẳng thanh tịnh, tâm chẳng bình đẳng. Chắc chắn không có mảy may ý kiến đền trả ở bên trong. Cống hiến viên mãn. Đó là giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh nhìn thấy Bồ Tát là đời sống thế nào. Bồ Tát là nhập thị thế nào? Thật sự nhìn hiểu, nhìn minh bạch rồi, tự nhiên sẽ noi gương Bồ Tát. Mục tiêu dạy học của Phật Đà đạt đến được. Người người chỉ biết cống hiến, chỉ biết vì xã hội, vì người khác phục vụ, ý nghĩ đền trả kia đều không có. Nếu làm được tương tự thì đều như tứ thánh pháp giới, A-la-hán, Bích-chi-phật, truyền giáo Bồ Tát, các ngài làm được là điều tương tự. Làm được thật sự là 41 ngôi pháp thân đại sĩ trong kinh Hoa Nghiêm. Vì sao? Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Không những bốn tướng không có, bốn kiến cũng không có. Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Cá nhân tận tâm tận lực, vô điều kiện vì quần thể phục vụ, người người đều như thế. Đó là cần trí tuệ viên mãn, cần phước đức viên mãn. Người bình thường đâu thể làm được. Khởi tâm động niệm sẽ nghĩ đến lợi ích của tôi. Khởi tâm động niệm vẫn muốn khống chế mọi người, mọi sự, mọi vật. Khởi tâm động niệm vẫn muốn chiếm hữu mọi người, mọi sự, mọi vật. Cho nên bạn nhìn xem trong kinh Bồ Tát, phổ nhập nhất thiết thế gian, hành xuất sanh Bồ Tát vô biên hành môn. Đi đến thế gian này là làm sự thị hiện này, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ họ điều gì? Họ cần sự giúp đỡ nào thì Phật Bồ Tát giúp đỡ họ. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Chư Phật Bồ Tát có đại trí tuệ, có đức năng vô lượng. Hay nói cách khác, bất kỳ ngành nghề nào ngài hành nghề thông cả. Bạn muốn làm gì, bạn muốn học gì, đều lo giúp cho toàn bộ, nhất định có thể thỏa mãn nguyện vọng của bạn. Thỏa mãn nguyện vọng của tất cả chúng sanh, lại nâng cảnh giới của họ lên. Đó là Phật Pháp. Trợ giúp họ phá mê khai ngộ, trợ giúp họ liễu sanh tử xuất tam giới. Lý tưởng của họ rất cao, chí nguyện rất lớn, nhưng ở trong lục đạo phàm phu, bạn chắc chắn không làm được. Nếu bạn không rời khỏi lục đạo, trong đó chỉ có một lý tưởng mà thôi. Lý tưởng này là rỗng suông, không thiết với thực tế. Đó là chân tướng sự thật. Bồ Tát thỏa mãn nguyện vọng của chúng sanh, thỏa mãn lý tưởng của chúng sanh, Ngài có thể giúp đỡ bạn chứng nhập thị giới hoa tạng, có thể giúp đỡ bạn giảng sanh thị giới cực lạc. Ấy là thế giới đại đồng, ấy là thế giới bình đẳng. Ở trong Phật Pháp xưng đó là Pháp giới. Trong hành môn vô biên của Bồ Tát có tổng có biệt. Biệt thuyết Kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối, pháp môn mà chúng ta đã nhìn thấy trong đó, giảng có hơn 2000 thứ. Đó là nói từ trên cương lĩnh. Tỷ thuyết trong Phật Pháp thường giảng 84000 pháp môn. 84000 này không phải là tùy tiện nói, quả thực có sự thật này. Nó là chân thật, không giả một chút nào. Mà trên thực tế là pháp môn vô lượng vô biên. Chỗ này nói vô biên hành môn, đó là thật. Song hành môn vô lượng vô biên, tóm lại có một cương lĩnh. Người thông minh, người biết học, nắm cương lĩnh, thì tí một này không khó nắm bắt. Trước hết phải nắm cho được cương lĩnh. Phật ở trong kinh luận về cương lĩnh mà nói cũng có rất nhiều loại. Cương lĩnh này chính là nói về nguyên lý, nguyên tắc. Đồng học của Học hội Tịnh Tông chúng ta Học hội Tịnh Tông năm ấy thành lập ở Mỹ Quốc. Về sau chúng tôi cũng thành lập tiếp Học hội Tịnh Tông Hoa Tạng ở Đài Bắc. Tôi ở trong duyên khởi đã nắm lấy 5 khoa mục. Cương lĩnh của giảng hạnh, năm khoa mục này, thứ nhất chính là tam phước. Các vị nhất định phải ghi nhớ, bất kể quý vị học pháp môn nào, bất luận quý vị là học tông phái nào, pháp môn nào, quý vị phải biết cơ sở là tịnh nghiệp tam phước. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật giảng rất hay, ba điều này là tam thị chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Thế thì chúng ta biết, bất luận tu học pháp môn nào đó cũng là nền móng của chúng ta. Không có nền móng này, bất kể pháp môn nào quý vị đều học không thành công, cuối cùng quý vị nhất định sẽ uổng mất. Chúng ta đem nó xếp ngay bậc nhất. Thứ hai, chúng ta nắm bắt lục hòa kinh. Vô cùng quan trọng. Chúng ta ở thế gian này không thể sinh sống độc lập, thoát ly khỏi đại chúng xã hội, không thể nào. Nhất định phải qua lại với tất cả chúng sanh. Qua lại với tất cả chúng sanh, quan trọng nhất là chung sống hòa mục. Nho gia đã nói rằng lễ chi dụng hòa di quý. Nho giới Phật nhìn nhận chữ hòa trọng vô cùng vô cùng. Phật gia đặc biệt là khiến người bội phục, khiến người ngưỡng mộ. Tại sao? Họ không yêu cầu người khác, họ yêu cầu chính mình. Không yêu cầu người khác chung sống hòa mục với ta, yêu cầu ta phải chung sống hòa mục với người khác. Điều này khó lắm. Ta làm sao có thể chung sống hòa mục với người ta? Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, lục hòa mới có thể làm được. Chư Phật Bồ Tát đi đến thế gian này là để biểu diễn, chính là biểu diễn sự tình này, biểu diễn tam phước cho chúng ta thấy, biểu diễn lục hòa cho chúng ta thấy. Chúng ta phải học Bồ Tát, chính là học Bồ Tát biểu diễn. Học biểu diễn, thường hay biểu diễn thì biến thành thật luôn. Hạ thủ từ dị nhân diễn thuyết, đi làm thật sự, làm đến cuối cùng thì tự nhiên là như vậy luôn, thì tự nhiên nhập cảnh giới Phật, phổ nhập Bồ Tát chúng hội. Cho nên không làm sao được chứ, nhất định phải làm ra, nhất định phải làm tròn. Học Phật, đó gọi là chân học. Phải học cho giống, học bắt chước cho giống. Đó là cơ sở. Tam phước lục hòa là cơ sở. Bạn ở thế gian này là người tốt. Trong kinh Phật nói là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Có cơ sở này, chúng ta có thể làm thật, là chính thức bắt đầu học rồi. Chính thức bắt đầu học tổng cương lĩnh mà Phật dạy cho chúng ta, chính là tam học giới định tuệ. Giới học, định học, tuệ học. Phương pháp tu giới định tuệ nhiều lắm. Rất nhiều, rất nhiều. Vô lượng pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp môn nào không tu giới định tuệ? Pháp môn nào không lấy tam phước lục hòa làm cơ sở? Về điểm này, nếu bạn không làm rõ, bạn học Phật, học không thể thành tựu. Học Phật xảy ra vấn đề, ấy là điều đương nhiên. Cho nên học Phật chân chánh phải thảo luận vấn đề này. Trước hết bạn phải liễu giải Phật pháp là gì. Phật là gì? Pháp là gì? Phật pháp là gì? Phật là gì? Giáo là gì? Phật giáo là gì? Làm cho rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, mới có chỗ hạ thủ. Phật ở trong tất cả kinh luận thường nói, nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ. Tiểu thừa giáo làm trọn vào tam học giới định tuệ, đại thừa giáo làm trọn vào tam tuệ văn tư tu. Tuệ ấy là gì? Tuệ là tuệ của giới định tuệ. Tuệ của bạn chưa mở, văn tư tu kia của bạn là thế gian pháp chứ không phải Phật pháp. Vì sao? Vì sao văn tư tu không có tuệ? Giới định khai trí tuệ. Sau khi khai trí tuệ, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận thì trí tuệ sanh. Chúng ta đọc Lục Tổ Đàn Kinh, quý vị xem lúc Huệ Năng gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Hòa Thượng, Ngài nói với Ngũ Tổ, trong lòng đệ tử thường sanh trí tuệ. Báo cáo này của Ngài, trong lòng Ngũ Tổ đã có tính rồi. Vì sao? Tam học giới định tuệ của Ngài viên mãn, trí tuệ khai rồi, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài chẳng sanh phiền não, Ngài sanh trí tuệ. Chúng ta ngày nay mắt thấy sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, sanh ra gì? Sanh tham sân si mạn, đó gọi là phiền não. Sanh vọng tưởng chấp trước, chúng ta tóm lại nhớ rằng chỉ cần làm những thứ này thì đó gọi là tạo sanh tử luân hồi. Đó không phải là Phật pháp. Huệ Năng đại sư thật là xuất sắc, nẻo Ngài đi là Phật pháp. Ngài sanh trí tuệ chứ không sanh phiền não. Chúng ta phải làm sao mới có thể đến cảnh giới của Ngài chứ? Đắc tu giới tu định. Tu giới, tôi thường thường khích lệ đồng tu. Giới tu khởi từ đâu? Tu khởi từ thập thiện nghiệp đạo. Tu khởi từ ngũ giới. Mười giới 24 oai nghi, tu sa di của người xuất gia, tu khởi từ trong này. Nếu bạn không có cơ sở này, tâm của bạn là sự tán loạn. Tâm của bạn là nghĩ bậy nghĩ bạ. Tâm bất định. Cho nên chính mình phải thường xuyên kiểm điểm lại mình. Mỗi ngày hai buổi công khóa sáng tối. Tôi nói rất nhiều, khóa sáng là nhắc nhở chính mình, khóa tối là phản tỉnh, là kiểm điểm. Khóa sáng tối này là mấy? Là thật sự có công đức. Không phải là ứng phó, là thực hiện công phu thật. Chúng ta chăm chỉ phản tỉnh. Đương nhiên phương pháp hay nhất là dùng ô thẻ công lỗi. Chăm chỉ ghi lại. Người căn tánh trung hạ, không hạ thủ từ phương pháp này, rất khó thu được hiệu quả thực tế. Đó là nói lão thật. Liên Trì Đại Sư vì chúng ta làm gương mẫu. Nhất định là từ học giới nghiêm chỉnh. Giới lâu rồi, dưỡng thành tập quán, thì tâm định lại. Tâm này sẽ không lăng xăng ra ngoài nữa. Đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kỵ. Tâm họ định rồi, sáu căn còn lăng xăng ra cảnh giới sáu trần bên ngoài, thu về rồi lại lăng xăng, thu về nữa chẳng hay chẳng biết lại lăng xăng. Công phu của chúng ta vì sao khó thành tựu đến vậy? Nguyên nhân ở ngay đây. Cho nên chăm chỉ đi làm. Đừng sợ người khác chê cười chúng ta. Chúng ta tùy thuận lời Phật Đà dạy, tuyệt không tùy thuận những lời sáo rỗng của người khác. Chúng ta không sát sanh. Chúng ta đối đãi côn trùng nhỏ cũng vô cùng tôn kính. Người khác nhìn thấy ái chà, tên này bị bệnh thần kinh, đầu óc tên này có vấn đề. Chúng ta đừng màng đến họ, đừng nói gì với người ta hết. Ôi, chúng ta cảm thấy mình làm không ăn ý lắm, sai rồi. Chúng ta phải làm hình tượng ra cho họ thấy, ảnh hưởng đến họ, đừng bị họ ảnh hưởng. Ảnh hưởng của họ là bất thiện. Chúng ta từ từ làm gương tốt để ảnh hưởng là thiện. Nếu bạn không tin tưởng, bạn cứ thử xem. Mùa hè muội đến đốt bạn, về đêm khi ngủ bạn có thể thương lượng với con muội: đừng đốt mặt của tôi, đốt trên mặt ngày mai rất khó xem, đừng đốt tay. Trên mền bạn có thể đốt thọa thịt, khi đốt đừng có dấu gây đau cho tôi, nó sẽ hợp tác với bạn. Nghe lời thật, chúng ta làm gương này ra cho người thấy. Bạn thấy bạn bị muỗi đốt rồi, bạn đốt có đau có dấu. Tôi bị muỗi đốt không đau không có dấu. Đó chính là chỗ mà bạn không bằng tôi. Tôi để nó đốt tôi chỗ nào, nó đều rất nghe lời, rất hợp tác. Nó có linh tánh. Tôi giảng kinh nói rồi, các bạn đều không chịu làm. Người chịu làm đều có hiệu quả này. Họ đến nói với tôi rất hoan hỷ. Chứng minh tôi giảng không sai. Tôi không phải lừa người. Thật có hiệu ứng này. Cho nên động vật, thực vật đều có linh tánh. Chúng ta tôn trọng nó, tức là tôn trọng chính mình. Mình thật sự thành tựu đức hạnh. Những con muỗi này rút đi sẽ không đến đốt bạn đâu. Vì sao? Nó tôn kính bạn. Nó không hảo ý đến tìm bạn gây phiền. Chúng tôi ở trong truyện ký của Ấn Quang Đại Sư nhìn thấy lão nhân gia ngài từ 70 tuổi về sau, trong liêu phòng mà ngài đã trú, những con vật nhỏ một con đều không có. Vốn dĩ có. Hồi trẻ, thị giả của đại sư muốn dẹp bỏ những thứ này, không giết chúng, đem chúng đuổi đi. Ấn Quang đại sư lắc đầu, nói không cần. Tại sao? Để nó đây, ở trong gian phòng, răn ngừa cho ta, khích lệ cho ta, đức hạnh của ta còn chẳng đủ, vẫn không thể cảm hóa nó. Ấy là thiện tri thức của người tu hành. Đại sư là thị hiện, làm gương cho bậc hậu học chúng ta nhìn thấy. Bậc hậu học chúng ta nhìn thấy, nghe được, minh bạch. Chúng sanh cõi đất hư không pháp giới nguyên bản là một thể, họ làm sao không có cảm ứng được? Toàn là thông suốt. Hiện giờ vì sao chẳng thông? Chẳng thông là vì chúng ta vọng tưởng chấp trước quá phần. Như vậy thì mới chẳng thông suốt. Giả như chúng ta đem vọng tưởng buông xuống, chấp trước buông xuống, thì chúng ta có thể câu thông với họ. Họ biết ý của chúng ta cũng biết ý của họ. Có thể chung sống hòa mục, có thể mọi người cùng mở chung tu Lục Hòa Kinh. Cho nên tâm của bạn đến rồi, bạn mới khai trí tuệ. Nếu muốn tâm đắc định, phải giữ được hai câu nói của người xưa: không cầu giới đời, không tranh giới người, thì tâm của bạn dễ dàng đắc định. Nếu bạn vẫn tham cầu, vẫn ưa tranh, định này vẫn không dễ dàng đạt được. Một đằng tranh, một đằng cầu là kẻ thù lớn nhất, phá hoại thiền định của bạn. Chúng ta phải diễn ly. Sống trong thế gian này tất cả vô gì để cầu, không gì để tranh. Bạn tranh, tôi nhường bạn. Cho nên Phật Bồ Tát có thể chung sống hòa một với tất cả chúng sanh. Đạo lý nằm ở đâu? Rất đơn giản. Cái bạn cần tôi không cần, cái bạn cầu tôi không cầu. Bạn làm bằng hữu với tôi, với bạn chắc chắn không có tổn hại. Họ hoan hỷ giao bằng hữu với bạn. Với họ chỉ có điều lợi chứ không có điều hại. Bạn có tư cách làm thiện hữu với chúng sanh. Chính pháp giới, bạn nói có ý nghĩa biết bao, có giá trị biết bao. Đó chính là Phật Bồ Tát chứ. Cho nên nhất định phải khai trí tuệ. Kiến văn giác tri, không điều gì không phải là trí tuệ. Thường sanh trí tuệ. Sau tam học, chúng tôi chọn là lục độ, tổng cương lĩnh tu học của Bồ Tát. Kinh Hoa Nghiêm về sau sẽ nói kỹ. Cuối cùng chúng tôi chọn là Thập Đại Nguyện Dương Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên chúng tôi tổng cộng có 5 khoa mục: Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Thập Nguyện. Nhớ kỹ. Nhất định phải năng nhớ được, luôn luôn có thể ghi nhớ được. Chúng ta từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chắc chắn không phản bội đại nguyên tắc này, không phản bội tổng cương lĩnh này. Như vậy là đúng. Tế hạnh của Bồ Tát đã làm tốt rồi, phải nắm vững cương lĩnh nguyên tắc chung trước đã. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải có mấy câu nói hay lắm: nhược vô đại bi, bất nhập sanh tử, thì bạn không thể hành Bồ Tát đạo. Đại từ bi tâm, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Duyên là điều kiện, không có điều kiện. Ái tâm vô điều kiện. Chúng sanh tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, một chút đều không oán trách họ. Hơn nữa thương xót cho họ, đồng tình với họ. Vì sao? Đồng thể đại bi. Họ với ta là cùng một pháp tánh. Vì chúng sanh hữu tình mà nói, họ với ta là cùng một Phật tánh. Vì sao họ làm sai chuyện? Vì họ đang mê. Ta quá khứ khi mê cũng đâu khác gì họ, cũng thường hay làm sai chuyện như thế. Ai tha thứ cho ta? Ai thương xót cho ta? Hôm nay ta nhìn thấy người khác làm những chuyện sai trái này, phải thường suy nghĩ đến mình, thì chúng ta tự nhiên sẽ thể lượng cho người khác. Họ ngu si, họ không liễu giải chân tướng sự thật. Đồng tình với họ, thương xót họ, vì sao? Sự tạo tác của họ về sau có quả báo. Nhân ắt định cảm quả. Có lẽ nào sau khi tạo nhân mà không có kết quả? Thiện nhân mà bạn tạo nhất định được thiện quả, chúng ta nhìn thấy hoan hỷ. Ác nhân mà bạn tạo ắt hẳn có ác báo, chúng ta nhìn thấy rất buồn bã. Ngu si, hôn muội, vì sao rơi vào nông nỗi này? Thánh nhân thế xuất thế gian nói với chúng ta, họ không có duyên phận. Hoặc giả, chúng ta theo người thế gian thông thường đã nói, họ không có phước khí, không có phước phận thân cận thiện tri thức. Họ không có phước phận này, không có phước phận tiếp nhận lời dạy của thánh hiền nhân. Đây chính là lỗi không đọc sách thánh hiền. Chúng ta thân cận thiện tri thức, tiếp nhận lời dạy của thánh hiền nhân, cụ thể mà nói chính là đọc sách thánh hiền. Trong thế gian pháp, chúng ta đọc sách do. Trong xuất thế gian pháp, chúng ta đọc sách Phật. Đó là y chỉ cả đời của chúng ta. Chúng ta y chỉ thiện tri thức. Tứ thư ngũ kinh của Nho gia là thiện hữu. Trong Phật pháp, mấy bộ kinh điển quan trọng mà bây giờ chúng ta nói, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Sa Di Luật Nghi, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Năm Kinh Một Luận Tịnh Độ, Pháp Hoa Lăng Nghiêm, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, không cần nhiều thêm nữa, nhiêu đây là đủ lắm rồi. Chúng ta đến thế gian này để chăm chỉ nỗ lực tu hành. Đối với những kinh luận này, tín thọ phụng hành, thọ trì độc tụng, dị nhân diện thuyết, nói cho các vị đó chính là Bồ Tát ứng thị. Ai là Bồ Tát? Bạn chính là Bồ Tát. Bạn đi đến thế gian này không có chuyện gì khác, chính là làm chuyện này, làm gương ra cho đại chúng xã hội thấy. Tất cả các pháp thị xuất thế gian đích thực nhìn được thấu, đích thực buông được xuống, đích thực xả mình vì người, tận tâm tận lực vì tất cả chúng sanh phục vụ. Đó chính là hành xuất sanh Bồ Tát vô biên hành môn. Đây là trong hoàn cảnh trước mắt này tự chúng ta tu học, giảng đường ách yếu, người người làm được chứ không phải không làm được. Quảng thuyết ấy chính là cả tông phái khác nhau, có kinh luận được mỗi tông phái y cứ riêng. Đại thừa, tiểu thừa, hiện giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, chúng ta chỉ cần đem cương lĩnh nguyên tắc nắm bắt được, bất kỳ kinh luận của tông phái nào đều là tốt hết, đều là đáng được tán thán hết, đều là đáng được đi biểu diễn, đem hình tượng giác ngộ làm ra để cho mọi người xem, cảm hóa chúng sanh, khuyên nhủ chúng sanh quay đầu là bờ. Xin xem đồng sanh chúng thập phổ Bồ Tát trường hàng câu cuối cùng: Phổ tướng tối thắng quang Bồ Tát Ma Ha Tát đắc năng ư vô tướng pháp giới trung, xuất hiện nhất thiết chư Phật cảnh giới giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải chỉ nói bốn chữ: y thể khởi dụng. Để làm tổng kết cuối cùng của thập phổ Bồ Tát, tổng kết trong bài mục này: khởi dụng từ thể. Mỗi một tôn Bồ Tát thấy đều như vậy, tự mình quả thật là trụ vào vô tướng pháp giới trung. Ngài mới có thể khởi đức dụng quảng đại di diệu như vậy. Trong đó thấu lộ cho chúng ta một tin tức, chúng ta phải nên giác ngộ. Tin tức này là gì? Thấu lộ đức dụng của tự tánh chúng ta. Cho nên từng chữ từng câu được nói trong kinh đều là chân tánh hiện tượng, đức dụng của chính chúng ta, không phải nói người khác. toàn bộ đều là tự phần cả. Song chúng ta ngày nay cả ba thứ thể tướng dụng đều không thể nào hiển hiện. Đó chính là mê mất mà Đức Thế Tôn thường giảng ở trong kinh luận. Chúng ta mê mất tự tánh, cho nên mới xuất hiện hiện tượng của mười pháp giới lục đạo luân hồi. Hiện tượng này cũng là cảnh giới, là một cảnh giới rất bất thiện. Cảnh giới của chư Phật Như Lai so sánh với cảnh giới của chúng ta khác biệt rõ rệt nhất. Cảnh giới của chúng ta có chướng ngại, cảnh giới của các ngài không có chướng ngại. Có chướng ngại thì có khổ thọ. Không có chướng ngại thì không khổ. Không khổ chính là vui. Sau đó chúng ta minh bạch rồi, mục đích dạy học của Phật Pháp là khiến tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Hay nói cách khác, chính là khiến tất cả chúng sanh rời lục đạo mười pháp giới. Quay trở về nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới vui, không có khổ. Mười pháp giới lục đạo khổ. Vui đều là giả, chứ không phải là thật. Vui là hoại khổ. Phật nói khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ có ba đại loại này, vui là hoại khổ. Người thế gian không biết, mê hoặc điên đảo. Chúng ta phải làm sao mới có thể nhập cảnh giới của tất cả chư Phật? Trong danh hiệu Bồ Tát đã dạy cho chúng ta phổ tướng tối thắng quang. Tối thắng quang là trí tuệ. Phổ tướng là vô tướng, vô bất tướng. Phổ là bình đẳng. Khi nào chúng ta ở trong tất cả hiện tượng sanh lòng bình đẳng rồi thì chúng ta nhập cảnh giới Phật. Hay nói cách khác, chúng ta sống cuộc sống bình thường, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, cuộc sống mà các ngài sống là bình thường. Cuộc sống của chúng ta không bình thường. Thế nào gọi là không bình thường? Có khổ lạc ưu hỷ xả. Đó là không bình thường. Bạn có năm loại thọ. Năm loại thọ đều không có thì cuộc sống bình thường. Năm loại thọ này ở trong dục giới nghiêm trọng nhất. Chúng ta phải thấy rõ dục giới là bị tham dục làm hại. Dục tăng trưởng tham. Trong tham bao gồm luôn sân si mạn. Tăng trưởng tham sân si mạn. Tham sân si mạn ác hẳn là đa dục đa cầu. Cả hai thứ tương phụ tương hành thì rắc rối lớn rồi, tạo thành A Tỳ địa ngục. A Tỳ địa ngục đến từ trong đó. Cho nên Phật dạy chúng ta phải ly dục, phải thiểu cầu. Lời Phật giảng là nói thật, là nói hay. Mục đích chung cực thầy đều là dạy chúng ta khôi phục cuộc sống bình thường mà thôi. Cuộc sống bình thường được đại tự tại. Một số đại chúng vì sao không thể thể hội được miệng đắng lòng thương của Phật, từ bi giáo hóa của Phật ở trong Phật pháp? Chỉ dùng bốn chữ để thuyết minh: nghiệp chướng quá nặng. Đối với lời dạy từ bi của Phật không tài nào thể hội được. Vào thời xưa, còn có cha mẹ, tôn trưởng, thiện hữu ở bên cạnh nhắc nhở bạn, phụ đạo cho bạn, làm tăng thượng duyên cho bạn, làm thiện duyên cho bạn. Bây giờ trong thời đại này thiện duyên đoạn mất rồi. Bây giờ hãy chào đời là ác duyên đã đuổi theo bạn. Trong ác duyên thì lợi hại nhất là truyền hình, những hình tượng được biểu diễn trong truyền hình là dạy bạn làm gì? Đến khi bạn hơi hơi lớn khôn rồi, một thứ ác duyên càng lợi hại hơn truyền hình là Internet. Tôi chưa tiếp xúc qua Internet. Ngay cả điện ảnh tôi cũng không xem, truyền hình cũng không xem. Bản thân tôi không có máy tính. Nghe rất nhiều người nói cho tôi những ô nhiễm trong Internet không biết còn hơn truyền hình gấp bao nhiêu lần. Thế được sao chứ? Hay nói cách khác, mỗi ngày thứ mà bạn tiếp xúc là tăng trưởng tham sân si mạng, tăng trưởng tham cầu ngũ dục lục trần. Từ nhỏ đã ngày ngày truyền thụ như vậy, thế là không được rồi. Cổ nhân nói, thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Tương lai bạn khôn lớn rồi, tập khí ác này, tập quán ác làm sao có thể sửa được? Người thời nay đọa lạc rồi, người thời này biến hoại rồi. Người hiện đại đem luân lý đạo đức hoàn toàn quăng bỏ đi rồi. Nguyên nhân gì tạo thành? Tóm lại không ra ngoài hai loại này. Ngoài ra lửa cháy bên cạnh là báo chương tạp chí, những trước tác văn học hiện đại. Cứ như vậy hoài, hậu quả là gì? Ngay tận thị được nói trong kinh điển của các tôn giáo. Vậy thì chúng ta hãy nghĩ lại, các nhà khoa học đã từng nói cho chúng ta, ngay ở trên địa cầu này, quá khứ từng có rất nhiều lần văn minh cao độ. Bị tai nạn lớn hủy diệt. Sau khi hủy diệt, nhân loại bắt đầu lại từ đầu, lại phát triển đến khi cao độ nhất rồi bị hủy diệt nữa. Khoa học từ trong khảo cổ chứng thực, trên địa cầu ít nhất có 4 lần. Hiện tại không biết là sẽ hơn 4 lần không. Hiện tại phát triển đến thời đại này, đại khai lại sắp gặp hủy diệt. Vì sao nhân tính không có? Nhân tính này khác thường đem lại tai họa. Không chỉ là nhân quả, người hại người, người trả thù người, sự phá hoại cân bằng sinh thái tự nhiên bừa bãi của con người, sinh thái tự nhiên sẽ báo thù. Sự hủy diệt. Lời dạy thánh hiền bừa bãi của con người, quỷ thần sẽ trả thù. Thánh hiền nhân có lòng từ bi sẽ không trả thù bạn. Chúng ta biết mỗi một tôn giáo đều có thần hộ pháp. Thần hộ pháp là phàm phu, không phải là Phật Bồ Tát. Thần hộ pháp đích thực sẽ rất giận dữ. Thiên địa quỷ thần sẽ trả thù, sinh thái tự nhiên sẽ trả thù, người với người trả thù lẫn nhau. Ngày tận thế sẽ đến. Chúng ta bây giờ bình thản quan sát ở trong đó. Ngày tận thế này từng ngày đến gần. Nói không chừng chính là ngày mai, nói không chừng chính là năm sau. Rốt cuộc là ngày nào? Không ai biết xác thực cả. Trong dự cảm của chúng tôi, có vẻ ngày ấy càng lúc càng gần. Tai nạn này có thể tránh khỏi hay không? Đáp án cũng là chắc chắn. Chỉ cần người giác ngộ, chỉ cần người quay đầu, trước đây tiên sinh Phương Đông Mỹ nói, báo giấy tạp chí nhất loạt ngừng lại, truyền hình quảng bá nhất loạt ngăn cấm, nhất loạt đóng cửa. Tôi nghĩ lời nói của lão nhân gia ông dùng ý rất sâu. Kỳ thực báo giấy tạp chí không cần ngừng lại, truyền hình quảng bá vẫn chiếu như thường, sửa đổi nội dung trong đó thì thế giới được cứu rồi. Màu vàng, màu tro, màu đen mà người bình thường đã nói, nhất loạt đem đào thải nó đi, đem lời dạy của thánh hiền nhân, lời dạy thiện lương, đăng lên những điều chính diện nhiều lên một chút. Những môi thể truyền bá đại chúng này, nếu có thể tuân thủ nguyên tắc ba chữ từ vô tà, của Khổng Lão Phu Tử, thì thế gian này được cứu rồi. Chúng ta nhất định phải nghĩ được, tiết mục của ta chiếu ra cho người xem, họ nghĩ những điều gì? Nếu họ nhìn thấy, họ nghe được, họ tiếp xúc được, tư tưởng của họ tuyệt đối không phải là tà tri tà kiến. Thế là bạn thành công rồi. Cho nên báo giấy tạp chí, quảng bá Internet là lợi khí công cụ quan trọng nhất trong giáo dục xã hội. Nó ảnh hưởng đến mỗi một cá nhân. Nếu không phải là người thiện căn thâm hậu, có đủ phước đức lớn, thì không thể nào không bị nó ảnh hưởng. Không thể không bị nó làm tổn thương. Cho nên ngày tận thì đến từ đâu? Đến từ trong đó ra. Điều này còn đáng sợ hơn chiến tranh hạt nhân. Toàn thể lòng người, toàn bộ tinh thần xã hội bị hủy hoại hết. Vậy còn được sao? Ai đến cứu giảng đây? Phật Bồ Tát, chư thiên thiện thần cũng cứu giảng không nổi. Cứu giảng không nổi, chỉ có lui ra, ở bên cạnh nhìn xem bạn quỷ diệt. Sau khi quỷ diệt lại đến nữa vậy. Các nhà khoa học nói sự hủy diệt của nền văn minh này nghĩ đại khái là đại hồng thủy. Nếu băng của Nam Bắc Cực đều tan chảy, nước biển sẽ nâng lên 50 mét. Khu vực duyên hải thấp trũng sẽ bị nhấn chìm toàn bộ. Đó là một cách nói. Một cách nói khác chính là nói tiểu hành tinh sẽ gia vào địa cầu, khiến địa cầu bị xảy ra cường chấn động không tiền, đại địa chấn. Có mấy cách nói này. Mấy cách nói này đều có khả năng xuất hiện. Chúng ta sinh hoạt trong thế gian này thì một đời này mình gặp gỡ, trải nghiệm cả đời từ lúc thơ lúc trẻ, tráng niên đến tuổi già, không phải là tiến bộ mà là suy thoái. Không phải nói thời đại sau tốt hơn thời đại trước, tuổi già không bằng tráng niên, tráng niên không bằng tuổi trẻ không bằng tuổi thơ. Môi trường sinh hoạt này của cả đời bản thân ta suy thoái biên độ lớn. Thôi đến khi ấy, cảm giác cuộc đời nhàm thiếu. Đối với thế gian này, nảy sinh điều đích thực là người thông thường nói yếm thế. Cho nên, trong tưởng tượng của tôi, yếm thế của rất nhiều người là kết quả tất nhiên. Nếu họ không yếm thị, ấy chỉ có hai loại người. Một là phiền não của họ thanh tịnh, họ giác ngộ rồi, họ minh bạch rồi. Một loại khác ngây ngơ cứng đờ. Nếu không thì bạn nhìn thấy xã hội này, luân lý đạo đức, tiêu chuẩn thiện ác, mỗi năm càng suy thoái, thoái đến hiện nay là hoàn toàn không có rồi. Những ngày này đích thực là sống không qua nổi, sống không bằng chết. Cho nên bây giờ tôi không sợ chết, vì chính trong cảm giác của tôi là sống không bằng chết, chết nhất định còn hay hơn sống. Mỗi ngày nhìn thấy hiện tượng này, trong lòng thật khó chịu. Vì sao ra định nông nỗi này? Truy cứu nguyên nhân của nó. Nói thực tại là khoa học kỹ thuật thời cận đại phát đạt, môi thể truyền bá tiến bộ, gây nên đọa lạc phổ biến. Đây là cận nhân thật sự của tai nạn. Diễn nhân là tất cả bất thiện nghiệp tích lũy trong ngàn năm trăm năm. Nhưng những điều chúng sanh bây giờ đã tạo, một năm vượt hơn trăm năm trước đây đều không ngừng. Ác nghiệp con người tạo trên thế giới này 100 năm trước đây, đại khai bây giờ một ngày là có thể làm được hơn nó rồi. Càng nghĩ càng đáng sợ. Pháp sư Hiểu Loan của Hàn Quốc, năm 86 tuổi, Ngài đến Singapore để thăm tôi. Trong lòng tôi, vị Pháp sư ấy là Bồ Tát tái lai, thương trời xót người, thương xót người xuất gia trẻ tuổi bình thường, không chống chọi lại. Sự cám dỗ của hoàn cảnh. Có rất nhiều người đọa lạc. Ngài đối với chuyện này hết sức đau lòng. Nêu với tôi rằng dùng phương pháp nào để cứu vãn. Ngài có lòng cứu thế. Tám mươi sáu tuổi rồi, thật sự khó chịu. Chúng tôi bây giờ vào hiến tiền cũng là tận lực mà làm, đem pháp chí thiện cứu cánh viên mãn của Như Lai cùng nhau học tập với thiểu số mấy vị đồng học của chúng tôi. Phàm là người tham gia học tập, bất luận là xuất gia hay tại gia, bất luận là bạn ở trước TV hay là ở trước Internet, các bạn là thiện tri thức chân chánh, Trong kinh xưng là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Các bạn không phải là phàm nhân. Chỉ cần có thể giữ gìn cho không thối chuyển, các bạn ở trong một đời này niệm Phật chắc chắn được sanh tịnh độ. Ở trong môi trường này, các bạn vẫn có thể đang nghe giảng kinh chăm chỉ phát tâm giảng kinh, thực tại là vô cùng hiếm có. Không những người bình thường thế gian không làm được, mà thậm chí là rất nhiều người xuất gia đều không làm được. Các bạn có thể làm được. Trong tưởng tượng của tôi, nhất định có được chư Phật tán thán, Long Thiên Thiện Thần phù hộ các bạn. Thế gian người thiện nhiều, thì có thể hóa giải tai nạn. Chúng ta vì tất cả những chúng sanh tạo tác nghiệp này, phải toàn tâm toàn lực làm ra một chút cống hiến giúp đỡ họ. Không cần khiến họ cảm kích, không cần khiến họ biết ơn bạn. Thậm chí đối với chúng ta, họ còn chế giễu cười chê, chúng ta đều phải nhẫn nhịn. Thì cách làm phải ra sao? Tâm địa thuần thiện, yêu cầu chính mình không dùng mấy phần bất thiện xen tạp, tâm địa thuần tịnh, không dùng mấy phần bất tịnh xen tạp, chúng ta có thể tu được thuần thiện thuần tịnh. Mọi người cùng tu với nhau, cùng niệm Phật với nhau, sức mạnh này sẽ lớn lên. Thuở trước, trong buổi đầu hai lần đại chiến, lão cư sĩ Hạ Liên Cư ở Bắc Kinh phá khởi Phật giáo Đồng Nguyện Hội. Biện pháp ấy của Ngài rất có đạo lý. Ngài hy vọng người Phật giáo trên toàn thế giới vào một ngày trăng tròn, cho mọi người dễ nhớ, vào ngày ánh trăng tròn, mọi người cùng họp lại, nhất tâm nhất ý niệm A Di Đà Phật, vì toàn thế giới cầu nguyện hòa bình, tiêu tai khỏi nạn. Niệm hai tiếng, mọi người chung một khối niệm, niệm đồng thời, cùng một thời gian, chúng ta nhất tâm nhất ý, sức mạnh này lớn lắm. Mỗi một địa phương trên toàn thế giới, khi trăng tròn chúng ta hít thảy đều niệm. Mỗi địa phương 2 tiếng, bạn phải hợp lại 24 tiếng, không gian dở. Ngày trăng tròn này 24 tiếng không gian dở, vì mỗi một địa phương đều có người đang niệm tiếp theo. Chúng ta bây giờ biết có trên lệch giờ giấc. Một tháng có một ngày như thế, sức mạnh của một ngày này không thể nghĩ bàn. Phương pháp này rất đáng được đề xướng. Đương nhiên đạo tràng tu hành Tịnh Tông của chúng ta bây giờ, tôi thường hay khuyên nhủ mọi người, niệm Phật đường của chúng ta 24 tiếng không gián đoạn. Niệm Phật đường 24 tiếng khai phóng, tùy thời có thể đến niệm Phật. Niệm mệt bạn có thể nghỉ ngơi. Có vài đạo tràng có gian phòng nghỉ ngơi, có phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ cũng có giường nằm. Khi nghỉ ngơi cũng rất ngắn ngủi, cần dựa người nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ có gối, không có chăn. Khi nghỉ ngơi không cởi y phục. Ở niệm Phật đường, niệm Phật đều mặc áo tràng. Không cởi áo tràng. Nghỉ ngơi khỏe rồi lại dội lên niệm Phật đường ngay để niệm Phật. Đồng tu tại gia, chỉ cần bạn có ngày nghỉ, hoan nghênh bạn đi vào niệm Phật đường. Đồng tu xuất gia, bạn ở thường trụ, bạn đều có công việc. Khi bạn có thời giờ rảnh rỗi, nên ghi nhớ, đừng quên nhớ đến niệm Phật đường để niệm Phật. Khi công việc nếu không cần, dùng suy nghĩ, thì Phật hiệu cũng có thể không gian dở. Ước Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Đó là pháp môn phương tiện nhất của xuất hiện nhất thiết chư Phật cảnh giới. Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Kinh luận của pháp môn niệm Phật, nói thực tại phải thường giảng. Nếu có cơ duyên này, có thể truyền bá ở trên truyền hình Internet, phải chiếu lên lặp đi lặp lại nhiều lần. Dạy học, cách nghĩ, cách làm của những bậc đại thánh nhân của Trung Hoa và Ấn Độ thời xưa, các ngài hình như là nhất trí. Ấy là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Thời xưa dạy trẻ nhỏ, dạy học tư thục, học sinh đều là trẻ con, 6-7 tuổi đến 11-12 tuổi, không có giảng giải, chính là bắt bạn niệm, bắt bạn tụng thuộc. Lão sư ngày ngày đốc thúc cho bạn niệm lớn tiếng, lão sư nghe được, bạn không đến nỗi biến nhạc. Lão sư đến trắc nghiệm, đoạn khóa văn mà bạn đọc, niệm 10 lần là phải tụng thuộc được. Nếu 10 lần không thể tụng thuộc thì phân lượng của bạn quá nhiều, phải giảm bớt. Cho nên trước đây sách lão sư dạy gọi là thượng thư thượng khóa. Chữ này ít nhiều là nói số hàng. Năng lực của bạn có thể niệm bao nhiêu hàng? Đại khai một hàng là 20 chữ, 5 hàng tức là 100 chữ, 10 hàng tức là 200 chữ. Đại khai người căn tánh bậc trung có thể lên 10 hàng, căn tánh hơi yếu kém một chút, đại khái là 5-6 hàng. Lấy một đoạn bắt bạn tụng thuộc, nhất định là trong vòng 10 lần thì có thể tụng thuộc. Sau khi thuộc rồi, kêu bạn nhìn theo sách, cao giọng đọc rõ. Phải niệm bao nhiêu lần? Niệm 100 lần. Hết tiết nữa mới có thể nghỉ ngơi. Mỗi ngày một buổi trước giờ trưa, một buổi sau giờ trưa. Khóa ý của họ cách tính là như vậy. Qua ngày hôm sau lên lớp, phải đem bài của ngày thứ nhất đọc thuộc lại một lần, lại dạy khóa văn mới, lặp đi lặp lại không ngừng. Người căn tánh yếu, lão sư đốc thúc càng nghiêm hơn, số lần càng nhiều hơn, sức ghi nhớ tốt, học sinh thông minh. Thông thường là 100 lần. Thiên phú yếu một chút, người đần độn hơn một chút, đọc thuộc 200 lần, thêm gấp đôi. Tại sao? Để trong suốt cuộc đời họ đều sẽ không quên. Cho nên dạy học phải biết, phải hiểu lặp đi lặp lại, phải biết số lần nhiều, bạn mới thật sự được thọ dụng. Tuyệt đối không phải giải trí. Giải trí hoan hỷ bày trò chơi, về sau thì không có rồi. Đó là cần một đời thọ dụng. Trong Phật Pháp nói là sự thọ dụng đời đời kiếp kiếp. Bạn không hạ công phu khổ này, cổ nhân bảo đó là công phu chết, bạn làm sao có thể thành tựu? Cho nên dạy học thời xưa điển tịch quan trọng, 6-7 tuổi đến 12 tuổi hoàn thành, hoàn thành tụng thuộc, không có giảng giải. Điều lợi quá nhiều rồi. Tại sao? Người quy củ rồi. Quy củ chính là giới luật. Giới học rồi, giữ quy củ, theo bộ xếp lớp, mỗi ngày ở đó đọc tụng, không có giảng giải, không có nghiên cứu thảo luận. Tu định, từ 6-7 tuổi đến 11-12 tuổi, trẻ con đặt nền móng cắm xuống. Như vậy mới thật sự là thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Định của họ đắc rồi thì tuệ mở. Đến khi trí tuệ mở, giai đoạn thứ hai cầu học là thái học. Do quốc gia lập, lão sư trong đó là giảng giải, không phải tụng thuộc mà là giảng giải. cùng nghiên cứu thảo luận với bạn, phát minh lẫn nhau. Có khi kiến giải của học sinh vượt hơn cả lão sư. Lão sư hoan hỷ, tuệ khai rồi. Lão sư giảng cho học sinh nghe, học sinh giảng ngược trở lại cho lão sư nghe, có thể phát biểu ý kiến của mình. Có khi học sinh giảng còn hay hơn lão sư. Đó gọi là thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Học sinh thành tựu cao đi nữa, thành tựu thù thắng đi nữa, ân đức đối với lão sư suốt đời không quên. Bạn mặc dù có kiến giải hay rất cao, nhưng kiến giải của bạn là kiến giải của lão sư khơi dẫn ra cho bạn. Nếu bạn không có tăng thượng duyên của lão sư, cảnh giới của bạn không thể nâng cao đi lên. Công của lão sư không thể mất. Chúng ta sẽ hỏi vì sao học sinh vượt hơn lão sư. Trong đó có đạo lý. Tâm của học sinh thanh tịnh. Bạn đừng thấy họ mới 13, 14 tuổi. Họ từ 6, 7 tuổi đặt cơ sở này, tâm của họ rất thuần, không chịu sự ô nhiễm của xã hội. Nghe lão sư giảng kinh, họ có thể lãnh ngộ, họ có chỗ ngộ. Lão sư tuổi tác lớn rồi, chắc chắn không tránh khỏi bị ảnh hưởng của xã hội. Tâm của ông không có thanh tịnh bằng học sinh, không có đơn thuần bằng học sinh. Hay nói cách khác, có mấy khi quả thật là học sinh thấy được, ngộ được. Lão sư ở trong ấy cũng được lợi ích, dạy và học đều nâng cao. Hay nói cách khác, lão sư đang dạy học sinh, học sinh cũng đang dạy lão sư, chính là trợ giúp lão sư. Sự học tập này hết sức vui vẻ. Cho nên, Luận Ngữ câu đầu tiên khai tông minh nghĩa nói: học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Bất diệt duyệt hồ ấy rõ ràng nhất là ở tư thục. Thời xưa chính là ở tư thục, ở thái học. Đích thực là bất diệt duyệt hồ. Trong nhà thái học nghiên cứu thảo luận mấy kinh luận, sách vở này đều không cần dùng sách dạy. Vì sao? Đều thuộc lòng cả. Bạn nói giảng Luận Ngữ, giảng Luận Ngữ còn phải dùng sách ư? Lão sư từ nhỏ đọc thuộc lào như cháo chảy, học sinh người người cũng thuộc lòng rồi, không cần dùng sách. Lên lớp với bạn, giảng đến trang thứ mấy, hàng thứ mấy, mọi người đều biết. Vì sao? Trước đây, nếu bạn nói Trung Hoa chẳng khoa học, lời ấy rất khó nói. Cổ thư Trung Hoa, mỗi trang nhất định là 10 hàng, mỗi hàng nhất định là 20 chữ, không có ký hiệu đánh dấu. Bất kể khắc bản nơi nào, sách in khắc, đều phải tuân thủ quy củ này. Vì vậy, bất kể sách in ở nơi nào, nếu bạn nói trang thứ mấy, hàng thứ mấy, nhất định là hoàn toàn giống nhau, không giống quyển sách bây giờ. Mỗi nhà xuất bản ra khác nhau, cho nên sách dạy trước đây dễ dạy, nói với bạn trang thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy, mọi người đều hiểu biết, rất hợp với phương pháp khoa học. Đọc sách vui thật, nghiên cứu thảo luận đều không cần mang theo cuốn sách. Cũng không cần viết bút ký ở hiện trường, bút ký khi nào viết, sau khi hết tiết trở về làm. Hiện trường không có ai làm. Loại học tập này, bạn nói có vui vẻ hay không? Cho nên phương pháp học tập này của Trung Hoa, phương pháp học tập của Phật giáo hoàn toàn tương đồng với Nho gia Trung Hoa. Vô cùng đáng tiếc, người Trung Hoa cận đại tiếp nhận nền văn hóa của Tây Dương, quên hết sạch ráo những thứ của mình, hoàn toàn dứt bỏ. Rất đáng tiếc nuối. Trong đoạn này, chúng ta đặc biệt phải chú trọng tinh thần của nó, năng ư vô tướng pháp giới trung. Quan trọng nhất chính là câu này. Vô tướng là gì? Chúng ta thường hay nói chính là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó gọi là vô tướng. Chỉ cần lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, Kim Kim Cang nói là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Tâm địa sạch sạch, ráo ráo, không nhiễm mấy trần, tự nhiên xuất hiện là cảnh giới chư Phật. Vì sao không có tư tâm? Không có tư dục. Đích thực là tâm bào thái hư, lượng chư xa giới. Cũng quả thật là làm trọn hư không pháp giới là chân tâm của mình. Chúng sanh cõi đất là pháp thân của mình. Mọi điều được hiện đương nhiên là cảnh giới chư Phật. Cảnh giới chư Phật làm trọn trong đời sống của mình. Do vậy, bình cảnh thứ nhất cần đột phá chính là nhất định phải buông xuống tự tư tự lợi, nhất định phải buông xuống thành kiến của mình, học theo có thể hằng thuận chúng sanh. Cất bước học từ đâu? Có thể học nghe ý kiến của người khác, tiếp nhận ý kiến của người khác, buông bỏ ý kiến của mình, hạ thủ từ chỗ này. Cứ lường chấp trước, cách làm của tôi phải thế này, không ưng cho người khác, bạn mãi mãi không thể nhập cảnh giới Phật. Ý kiến của người khác là sai hay sao? Sai không sao cả, sai không quá trật còn được. Nếu sai quá thì chúng ta phải khuyên nhủ họ. Tùy thuận phải có trí tuệ, không phải dùng cảm tình. Tùy thuận bằng cảm tình ấy chính là trong nhà Phật thường giảng từ bi đa quả hại, phương tiện xuất hạ lưu. Phải có trí tuệ cao độ, thiện xảo cao độ. Hôm nay hết thời gian rồi.